SBS Việt ngữ.
Bản tin thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào khán thính giả và chúng ta lại tái ngộ với nhau trong buổi tối ngày thứ hai đầu tuần với những sự kiện thể thao đáng chú ý trong tuần vừa qua, đặc biệt là cuối tuần, những sự kiện trên đường đua tốc độ dành cho các tay đua xe đạp, dành cho đường đua F1, mà đặc biệt hơn là những mốc lịch sử mà Tour de France lại vừa mới mang đến cho người xem. Và như thường lệ có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi nghĩ rằng những thời khắc vừa qua liên quan đến Tour de France cũng ít nhiều để lại cho anh những cái ấn tượng nhất định. Bởi vì lần này người lên ngôi vô địch là một vận động viên lần đầu tiên trong lịch sử lại lập một kỷ lục mà nó sẽ mở ra một cái kỷ nguyên mới, một cái giai đoạn mới cho xe đạp thế giới chăng?
Vâng, người giành chiến thắng trong cuộc đua Tour de France năm nay đó chính là một tay đua đến từ Colombia và còn rất trẻ là Egan Bernal. Egan Bernal mới có 22 tuổi thôi, thế nhưng mà anh đã cho thấy được tài năng đua xe đạp của mình. Và điều đáng nói ở đây là cái giải đua năm nay mặc dù lại tiếp tục cho thấy sự thống trị của đội đua mà trước đây mang tên Team Sky. Thế nhưng mà mặc dù Team Sky vẫn thống trị thì nhưng mà giải đua vẫn còn thể cho thấy được rất là nhiều các cái sự bất ngờ và đặc biệt là những cái kịch tính cho đến những cái chặng đua cuối cùng. Team Sky đã 7 trong 8 lần 7 lần liên tiếp vô địch giải đua Tour de France, trong đấy có Bradley Wiggins, rồi sau đấy là 4 lần của Chris Froome và năm ngoái là của Geraint Thomas. Nhưng điều đáng nói ở đây là Egan Thomas năm nay khi mà tham dự giải đua này anh chỉ được vớt vát, và đặc biệt là khi mà bắt đầu giải đua thì anh chỉ là kép phụ cho Geraint Thomas mà thôi. Chris Froome, tay đua chính của đội đua trước đây là Team Sky và bây giờ là tên là Ioness, bị chấn thương trước khi giải đua này diễn ra, và chính vì thế mà Geraint Thomas mặc dù là nhà vô địch năm ngoái, thế nhưng năm nay nếu như Chris Froome không bị chấn thương thì anh cũng chỉ là kép phụ. Thế nhưng mà vì Chris Froome chấn thương nên anh được trở thành tay đua chính của đội đua Ioness, và chính vì thế mà Egan Bernal được từ là một tay đua bình thường được đôn lên thành kép phụ cho Geraint Thomas. Nhưng mà sự việc có thể nói là may mắn đã xảy ra với Egan Bernal khi mà ở trong những chặng đua đầu tiên thì Geraint Thomas đã liên tục bị ngã xe, và điều này đã khiến cho anh không thể duy trì được cái thành tích đứng đầu của mình, và đội đua Ioness đã quyết định chuyển Geraint Thomas trở thành kép phụ, Egan Bernal được chuyển thành tay đua chính của đội đua này. Và Egan Bernal đã không phụ lòng mong đợi và đặc biệt là sự tin tưởng của đội đua Egan, của đội đua Ioness, và anh đã có những cái chặng đua, đặc biệt là điểm mạnh của anh là những chặng đua leo núi, và anh đã thi đấu có thể nói là hoàn hảo để trở thành tay đua Colombia đầu tiên giành chức vô địch Tour de France, và cũng là tay đua trẻ nhất sau 110 năm khi mà anh giành chức vô địch ở tuổi thứ 22 mà thôi. Và có thể nói là ở tuổi 22 khi mà tài năng và đặc biệt là cái sự cống hiến và cái sự có thể nói là yêu nghề được thể hiện rất là rõ khi mà Egan Bernal đã giành chức vô địch ở giải Tour de Colombia, rồi là Tour de California ngay trước thềm của giải đua Tour de France, thì cho thấy rằng là tương lai rất là rộng mở với tay đua này, và không biết mùa giải năm sau thì Ioness sẽ, nếu cả Chris Froome và cả Geraint Thomas đều bình phục hoàn toàn khỏe mạnh, thì không biết tay đua nào sẽ là tay đua chính của đội đua này.
Vâng, trong khi đó thì đại diện của Úc cũng có một tay đua ít nhiều cũng có một cái kết quả mà tôi nghĩ rằng cũng đáng phải quan tâm và cũng đáng hy vọng trong tương lai chứ ạ.
Vâng, trong thời gian trở lại đây khi mà tay đua Cadel Evans nghỉ hưu thì Úc không thực sự có một đại diện nào có thể nói là có tên tuổi trên đường đua xe đạp. Thế nhưng năm nay thì một tay đua có thể nói là cũng ít tên tuổi đến từ Úc, đó là Khaled Ewan, đã đem lại một chút vinh quang cho nước Úc khi mà anh là tay đua giành chức vô địch ở trận cuối cùng là trạng thứ 21. Trạng thứ 21 thì đối với những tay đua đang dẫn đầu như là Egan Bernal thì nó chỉ mang tính thủ tục, bởi vì sau trạng đua thứ 20 thì có thể nói có một cái luật bất thành văn là tất cả các tay đua sẽ không được phép challenge cái ngôi vị dẫn đầu của Egan Bernal, và chính vì thế nó chỉ là cái cuộc đua cái cuộc đua ở trạng đua thứ 21 chỉ là cái cuộc đua giữa những tay đua mà không còn cơ hội trước vô địch, và chính vì thế mà nó là cái cơ hội để những cái tay đua nước rút thể hiện tài năng của mình, và trong một ngày thi đấu có thể nói là xuất thần, mặc dù là xuất phát không được tốt và đặc biệt là đứng ở những cái top sau, thế nhưng mà Caleb Evans của Australia đã có một cái cú nước rút ngoạn mục và anh đã giành chiến thắng ở chặng đua thứ 21 và đem lại vinh quang cho Australia ở trận đấu này.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta tiếp tục với những đường đua tốc độ, nhưng lần này không phải dành cho xe đạp mà dành cho những chiếc xe đua với tốc độ khủng khiếp F1 Formula 1 công thức 1. Và lần này giải đua đến với quê hương của Mercedes, một trong những đội đua giàu thành tích nhất trong lịch sử của F1. Thế nhưng mà có vẻ như kết quả lại khiến người ta bất ngờ phải không, thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, trận đua cuối vừa qua diễn ra tại Hockenheim tại Đức, và là có thể nói là trường đua là sân nhà của Mercedes. Và Mercedes thì có thể nói là với sự vượt trội về mọi mặt ở trong những trận đua trước thì có mọi người đều nghĩ rằng là đây sẽ là cái trận đua sẽ làm cho các cổ động viên nhà, cổ động viên của Mercedes ở nước Đức được có thể nói được thưởng thức chiến thắng ngay trên đất của mình. Thế nhưng trong một ngày mưa thì mọi dự đoán, mọi tiên đoán và mọi sự vượt trội của Mercedes đều không còn nữa. Khi mà mặc dù là dẫn giành được pole, nhưng mà Lewis Hamilton đã không thể kết thúc trận đua, và cả Bottas mặc dù cũng có một chiếc xe rất là tốt nhưng cũng không thể cán đích ở vị trí đầu tiên, mà tay đua về vị trí đầu tiên lại là Max Verstappen của tay đua đội Red Bull, và người đứng ở vị trí thứ hai nó là Sebastian Vettel. Mặc dù Vettel phải xuất phát ở vị trí cuối cùng, thế nhưng mà may mắn cùng với sự điều luyện ở những trận đua cuối cùng đã giúp cho anh cán được ở vị trí thứ hai, và vị trí thứ ba thì là của tay đua trẻ KVS. Nhưng điều đáng nói ở đây là đây có thể nói là một trong những cái trận đua rất là kịch tính, khi mà rất là nhiều các tay đua đã bị đâm vào các biển quảng cáo bởi vì trời mưa và những chiếc xe, những cái tay đua không còn có thể có khả năng kiểm soát được những chiếc xe này. Và chính vì thế mà cái chặng đua lần này đã giúp cho F1 phần nào bớt nhàm chán, khi mà ở những chặng đua trước thì Mercedes liên tục chiếm ưu thế trước các đội đua khác. Và trong những năm tới, khi mà cái quyền bản quyền truyền hình của F1 thuộc về tay một công ty mới, đó chính là Liberty Media, thì công ty này đã cùng với ban lãnh đạo của F1 đã đưa ra những cái thay đổi mới để giúp cho F1 có thể nói mang tính cạnh tranh và kịch tính hơn rất là nhiều. Và một trong những cái kịch tính đó chính là việc các đội đua một năm chỉ được chi 175 triệu đô la mà thôi, thay vì là các đội đua sẽ được thả phanh về kinh phí. Và thì hiện tại thì Ferrari là đội đua chi tiêu nhiều nhất, là tới hơn 400 triệu đô la, tiếp theo đó là Mercedes, rồi Red Bull. Những đội đua này đều chi khoảng 300 đô la, hơn 300 triệu đô la và 200 triệu đô la. Chính vì thế mà những cái đội đua nhỏ hơn không có điều kiện, không có cơ hội để tranh giành với những ông lớn, và chính vì thế mà F1 trở nên rất là nhàm chán, khi mà trong năm vừa rồi là Mercedes, trước đó là Red Bull và trước đó nữa thì là Ferrari, là những đội đua liên tục thống trị các đường đua khi mà họ có những chiếc xe tốt hơn. Rồi mùa giải năm sau thì kể từ mùa giải năm sau thì các chiếc xe cũng sẽ được thay đổi để cho các cái tay đua đứng ở vị trí, những cái tay đua còn dễ vượt hơn, khi mà trọng lực của các chiếc xe sẽ được thay đổi để các chiếc xe xuất phát ứng ở phía sau có thể vượt qua những tay đua, những cái chiếc xe phía trước mạnh hơn rất là nhanh, hơn rất là nhiều, và thêm vào đó thì các cái tay đua cũng sẽ có được một cái sự bảo hiểm tốt hơn khi mà các chiếc xe có những cái chiếc halo, và điều này sẽ khiến cho các cái tay đua sẽ tự tin hơn khi mà họ làm những cái cú vượt ngoạn mục. Và chúng ta hy vọng rằng kể từ mùa giải năm sau thì cái sự cạnh tranh, tính cạnh tranh và tính hấp dẫn của F1 sẽ còn hay hơn nhiều nữa, ít nhất là hay hơn những gì đã diễn ra ở trận đua Hockenheim vào cuối tuần vừa qua.
Vâng, và chúng ta cũng không quên rằng là từ năm sau thì giải đua 2020 sẽ diễn ra ngay tại Hà Nội, ở xung quanh khu vực Mỹ Đình, với rất là nhiều những thay đổi mà bình luận viên Việt Hoàng vừa mới nhắc tới đó, thì có lẽ đây sẽ là một giải đua ấn tượng và nó cũng khá là đặc biệt, thưa anh, bởi vì là đến bây giờ tôi cũng được biết rằng là không ít những người bạn, cả những người Úc ở bên này, họ yêu những cái đường đua F1, họ đã chuẩn bị vé rồi để đến cái ngày tầm tháng 4 gì đó là bắt đầu về Việt Nam để thưởng thức thử xem là các đường đua ở Việt Nam nó có khác gì ở Melbourne này hay không. Rồi là với những cái thay đổi như thế thì phải chăng đây sẽ là một cái dấu mốc cũng khá là thú vị dành cho Việt Nam liên quan tới F1, thưa anh?
Vâng, tôi cũng đồng ý với anh Ngọc, bởi vì hiện giờ ở châu Á thì chúng ta có đường đua của Singapore, có đường đua của Trung Quốc, của Nhật Bản, và bây giờ chúng ta sẽ có thêm đường đua của Hà Nội. Và Hà Nội thì sẽ là một thử thách mới cho các tay đua khác, bởi vì Hà Nội ngoài việc là trình độ mới, các tay đua không những họ phải học thuộc trình đua mà họ sẽ phải học thuộc từng khúc cua như lòng bàn tay của mình, tức là vào cua với tốc độ là bao nhiêu, với số mấy. Và chính vì thế, nhưng một điều kiện khác đã khiến cho các tay đua sẽ gặp rất nhiều trở ngại, đó chính là độ ẩm ở Hà Nội thì rất là cao, và chính vì thế các tay đua sẽ phải, và đặc biệt là các đội đua sẽ phải quan tâm về yếu tố này, bởi vì yếu tố độ ẩm là một trong những yếu tố sẽ ảnh hưởng đến cái khả năng đến performance của các cái chiếc lốp xe. Và chúng ta sẽ chờ xem ở mùa giải năm sau thì các đội đua sẽ thi đấu như thế nào ở đấu trường ở trường đua Mỹ Đình, Hà Nội.
Vâng, và độ ẩm cũng ảnh hưởng đến cả cái cơ thể của các cái vận động viên nữa, bởi vì chúng ta đều biết rồi, với thời tiết vào tầm tháng đó thì sẽ không dễ chịu đối với các vận động viên không quen với khí hậu ở vùng nhiệt đới, đặc biệt là như ở Hà Nội trong cái giai đoạn khoảng tháng 4 chuẩn bị bước sang mùa hè. Đó cũng là cái điều mà tôi nghĩ sẽ rất là challenge đối với các vận động viên đua xe F1 trong vòng đua tới tại Hà Nội. Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Và bây giờ có lẽ là khoảng thời gian không thể thiếu trong tạp chí này dành cho một trong những ông thầy đáng kính và cũng giàu thành tích, gây được nhiều ấn tượng nhất trong làng bóng đá Úc, Ange Postecoglou, với rất là nhiều danh hiệu ông đã mang về cho đội tuyển Úc Socceroos trong thời gian ông tại nhiệm. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, hiện nay ông thầy Postecoglou đang dẫn dắt Yokohama với một cái kỳ tích. Phải nói đây là một cái kỳ tích bởi vì nó được đánh giá rất là cao, không phải chỉ ở trong các đội bóng, những người theo sát giải đấu J-League đâu, mà cả trên thế giới, những người mà theo sát bóng đá đỉnh cao với những cái lối huấn luyện cũng như với cái lối chơi của Yokohama đang gây rất là nhiều ấn tượng, thưa anh.
Vâng, Ange Postecoglou sau cái thử thách là dẫn dắt đội tuyển Australia và đặc biệt là dẫn dắt đội tuyển Australia giành chức vô địch của Asian Cup năm 2015 và đặc biệt là đưa đội tuyển Australia được tham dự World Cup, Ange Postecoglou đã quyết định đi ra nước ngoài để thử nghiệm và đặc biệt là để học hỏi. Và cái sân chơi tiếp theo của Ange Postecoglou đó chính là ở Nhật Bản, và hiện giờ thì ông đang huấn luyện đội tuyển Yokohama Marinos. Đây là một đội bóng cũng rất là nhiều giàu thành tích và hiện giờ đang đứng ở vị trí thứ hai của J-League. Trong cái thời gian mà chuẩn bị trong mùa giải mới của châu Âu thì Yokohama Marinos có thi đấu giao hữu với câu lạc bộ Manchester City của huấn luyện viên Pep Guardiola. Và trong trận đấu giao hữu thì mặc dù là Yokohama Marinos để thua với tỷ số là 3-1, thế nhưng mà có thể nói là các cầu thủ của Manchester City và bản thân huấn luyện viên Guardiola đã có một buổi tập dượt có thể nói là không thể tốt hơn, khi mà sau trận đấu này thì đội cầm nhiều bóng hơn lại không phải là Manchester City mà lại là Yokohama Marinos với 58% quyền kiểm soát bóng, và đội bóng của đến từ Nhật Bản cũng tạo được vô số các cơ hội. Và sau trận đấu này thì Pep Guardiola và ngôi sao của Manchester City là Raheem Sterling có nói là họ có thể nói đây là cái đối thủ mà một trong những đối thủ hay nhất mà họ đã từng chơi, và đặc biệt là đây là đối thủ hay nhất bắt đầu chuyển bóng và xây dựng các cái đường tấn công từ phía sân nhà. Và bản thân huấn luyện viên Pep Guardiola thì rất là hài lòng với sự chuẩn bị, và đặc biệt là một đối thủ mặc dù đến từ Nhật thế nhưng mà lại cho họ những cái trải nghiệm có thể nói là tương đương với đẳng cấp của châu Âu. Điều này cho thấy rằng là Ange Postecoglou đã tiếp tục với cái lối chơi trung thành, về cái lối chơi của mình, cái lối chơi mà ông đã từng sang Barcelona để tập huấn, và có lẽ, rất có lẽ những cái kinh nghiệm được học hỏi và đặc biệt là những kinh nghiệm làm việc ở cấp câu lạc bộ sẽ giúp cho Ange Postecoglou dám mơ tới ở những cái đấu trường xa hơn như là đấu trường châu Âu, và cũng có thể rất một ngày nào đó thì ông sẽ quay trở lại để giúp phát triển bóng đá Úc và đưa bóng đá tiến xa hơn là những cái thành tích hiện tại là vô địch ở đấu trường châu lục, và đặc biệt là mới chỉ đi qua đến cái vòng tứ kết của giải World Cup mà thôi.
Nên chúng ta trở lại thực lực của đội tuyển Úc một chút, và liên quan đến ông Postecoglou, anh có nghĩ rằng có thể với tài năng huấn luyện của một cá nhân như thế thì nó đạt tới một cái đỉnh cao nhất định. Thế nhưng mà để một đội bóng thành công thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là nó không thể thiếu cái yếu tố là cầu thủ, bởi vì đó mới chính là những người chơi trên sân. Cái thế hệ cầu thủ bây giờ và trong một vài năm tới, anh có tin tưởng rằng là họ đủ có những tài năng để mà đáp ứng được cái lối chơi nhưng mà như ông Ange Postecoglou bây giờ đang muốn gây dựng, đó là chơi chắc, chơi khéo léo ngay từ sân nhà và đẩy bóng lên, đan bóng không khác gì Tây Ban Nha?
Vâng, theo tôi nghĩ thì đây là một câu hỏi rất là khó trả lời, bởi vì mỗi một vị huấn luyện viên thì sẽ có một cái lối chơi riêng cho mình. Thế nhưng điều đáng nói là như anh Ngọc nói, cầu thủ cũng đóng vai trò không quan trọng trong việc lối chơi khi mà chúng ta muốn chơi một lối chơi pressing, một lối chơi kỹ thuật. Nhưng mà các cầu thủ không đảm bảo được, không cần đảm bảo về điều kiện về kỹ thuật thì điều này rất là khó. Nhưng mà chính điều đó chúng ta mới thấy rằng là Ange Postecoglou, dù là huấn luyện viên Melbourne Victory hay là đội tuyển Úc hay là Yokohama Marinos, thì ông rất là trung thành về cái lối chơi của mình, đó là lối chơi possession và đặc biệt là lối chơi kỹ thuật, lối chơi bóng đẹp và phát triển bóng từ phần sân nhà. Và chính vì thế chúng ta Liên đoàn bóng đá Úc có thể học hỏi từ điều đó, và Ange Postecoglou học điều đó từ Barcelona, từ Tây Ban Nha. Trước đây thì Tây Ban Nha cũng liên tục thay huấn luyện viên và họ không đạt được thành công, và chỉ khi họ chấp nhận là họ sử dụng cái mô hình của Barcelona thì họ mới đạt được chức vô địch thế giới và chức vô địch châu Âu. Chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể có những công thể khác nhau, nhưng nếu chúng ta đào tạo các cầu thủ từ khi còn rất trẻ theo một mô hình, theo một lối chơi nhất định thì đến khi bất kỳ một huấn luyện viên nào tiếp quản thì chúng ta cũng có một lượng các cầu thủ rất là giỏi, và thêm vào đó là chúng ta có quyền chọn lựa những huấn luyện viên mà phù hợp với cái lối chơi của đội tuyển Úc, cái lối chơi mà Liên đoàn bóng đá Úc đã vạch ra. Và chính vì thế sau những cái thành công gần đây của đội tuyển Anh, tôi nghĩ rằng Liên đoàn bóng đá Úc có một cái hướng đi nhất định, cái lối chơi nhất định trong đội tuyển Úc, để chúng ta có thể đào tạo các cầu thủ trẻ từ còn rất là nhỏ hướng theo cái lối chơi này. Và khi mà hướng theo cái lối chơi này thì sau đó thì chúng ta bất kỳ huấn luyện viên nào làm huấn luyện viên đội tuyển Úc thì chúng ta cũng có một cái lứa cầu thủ cùng hiểu một lối chơi và cùng xây dựng một lối chơi dễ dàng hơn.
Tức là tạo một cái bản sắc cho một cái nền văn hóa, đúng không? Bởi vì là trên thế giới thì chắc là bình luận viên Việt Hòa cũng đồng tình với tôi. Người ta nói nhắc tới Brazil là nhắc ngay tới cái lối chơi kỹ thuật khéo léo. Và nhắc tới mấy ông Italia, đội tuyển Ý, màu thiên thanh thì phải nói rằng là tinh quái và phòng ngự khó ai mà địch nổi. Rất là nhiều đội bóng có những cái bản sắc riêng của mình. Tây Ban Nha cũng có những cái lối đan bóng mà liên tục giữ bóng, khó mà lấy được bóng trong chân của họ. Nó hy vọng Úc sẽ có một cái nền bóng đá mang tính cái bản sắc của mình sau sự đầu tư xứng đáng cho tương lai. Và tới đây thì tạp chí thể thao cũng đã khép lại tại đây rồi. Cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng luôn luôn đồng hành với chương trình của chúng tôi.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán giả của SBS Radio.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.